Kính thưa cộng đoàn, chúng ta không phủ nhận gia đình của Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse là thánh gia, là gia đình thánh, phải nói rằng rất thánh ở trần gian này. Thế nhưng gia đình của các ngài cũng vẫn là một gia đình của nhân loại, trong đó có ba con người sống chung với nhau. Và vì là một gia đình của con người, của nhân loại, cho nên các ngài cũng có tất cả những cái yếu tố, những cái đặc tính của một gia đình trần gian. Có thể cũng có những lúc các ngài bất đồng về một chuyện nào đó, có thể cũng có những hiểu lầm ở trong đời sống gia đình, và có thể mỗi người có một cái cách nhìn riêng, cách phán đoán riêng, cách suy luận riêng và những cái tâm tình riêng. Chúng ta nói thí dụ như Chúa Giêsu là người con ở trong gia đình, và vì ngài là người con, mặc dù ngài là Thiên Chúa nhưng ngài đã trở nên người phàm, tức là hoàn toàn như một con người bình thường. Có nghĩa là Đức Kitô cũng cần phải được lớn lên, phải được dạy dỗ, rồi từ từ trưởng thành và khôn ngoan, giống như chúng ta vẫn thường phát triển và dạy dỗ con gái. Cho nên khi Đức Kitô còn nhỏ thì đương nhiên Thánh Giuse, Đức Mẹ phải dạy ngài cách đi đứng, cách ăn mặc, cách nói năng, vân vân. Rồi lớn hơn một chút nữa thì Chúa Giêsu và Đức Mẹ, Thánh Giuse và Đức Mẹ lại dạy Chúa cách đọc sách hay cách học bài làm sao đó. Rồi đến tuổi gọi là bắt đầu sắp sửa bước vào cái tuổi gọi là tuổi teen, tuổi 12, 13. Chúng ta biết là cái tuổi mà các em đang sắp sửa chuyển biến từ gọi là giai đoạn là thiếu niên sang người lớn, chúng ta thấy có nhiều vấn đề lắm. Tuổi này là cái tuổi chúng ta nói là cái tuổi mà các em nó bướng lắm, bắt đầu là không chịu nghe lời cha mẹ và thích làm theo ý mình. Và có lẽ chúng ta cũng thấy điều đó xảy ra đối với Đức Kitô. Chúng ta còn nhớ khi Đức Kitô lên 12 tuổi thì Đức Mẹ và Thánh Giuse đưa Đức Kitô lên trại hội đền thánh ở Jerusalem. Sau ngày lễ, hai ông bà ra về mà Đức Kitô ở lại mà không hề nói, không hề xin phép hay là nói cho cha mẹ biết trước. Ngài tự ý ở lại. Đến nỗi hai ông bà đi mấy ngày đường, gần về đến nhà rồi quay lại mới không thấy con mình đâu cả. Rồi hoảng hốt hỏi han ở những người thân, cũng không ai thấy Giêsu. Cuối cùng hai ông bà phải trở lại Jerusalem và thấy con mình đang ngồi ở trong đền thờ, đang trao đổi với tất cả những vị kinh sư ở trong đền thờ. Thì dĩ nhiên Đức Maria đã trách Đức Giêsu, có thể nói là trách yêu thôi. Tại sao con làm như vậy? Con không biết rằng cha và mẹ con đây đau đau khổ mấy ngày đi tìm con hay sao? Thì tưởng rằng Đức Giêsu sẽ xin lỗi hai ba má, cha mẹ. Ngài nói nghe một câu: cha mẹ không biết là con phải làm cái việc của cha con ở trên trời à? Có thể nói giống một gói nước lại, một gáo nước lạnh dội vào cha mẹ. Mà thực sự chúng ta cũng thấy khó hiểu thật. Tại sao Đức Kitô không nói một chút đi? Sau lễ con sẽ ở lại. Thì chắc là Đức Mẹ Thánh Giuse cũng đồng ý thôi chứ có gì, mà sao ngài tự ý mà làm như vậy? Ấy thì có lẽ nói về phương diện con người thì đây là một cái biểu hiệu là Đức Kitô đang sắp sửa từ thanh thiếu niên sắp sửa bước sang cái tuổi người lớn, cái tuổi teen đó, là bắt đầu nó có dở chứng, có những vấn đề ở trong gia đình. Rồi dĩ nhiên giữa Thánh Giuse và Đức Mẹ cũng có những vấn đề của nó. Bởi chúng ta vẫn nhớ rằng các ngài là con người, các ngài chưa lên thiên đàng, các ngài vẫn còn sống ở trần gian, cho nên vẫn còn những vấn đề của con người. Đức Mẹ thì đương nhiên là người phụ nữ rồi. Người phụ nữ thì có những cái tâm tình của người phụ nữ. Có thể Đức Mẹ giống như bất kỳ phụ nữ nào, sống rất tình cảm, rất là nhạy bén, và có lẽ cũng dễ tổn thương. Nếu như chỉ cần một lời nói nhẹ thôi cũng làm cho Đức Mẹ buồn. Chuyện đó là chuyện bình thường. Và dĩ nhiên Thánh Giuse là một người đàn ông. Ngài có cá tính của một người đàn ông, cách nhìn, cách đánh giá của một người đàn ông. Và như vậy chúng ta hiểu rằng trong đời sống thánh gia, luôn luôn các ngài phải thích nghi với nhau, phải nhường nhịn nhau để có thể sống êm thuận, êm thắm được. Chúng ta thấy nhất một cái tình huống có thể nói là gần như là có thể làm cho gia đình thánh gia sụp đổ. Đó là khi Thánh Giuse và Đức Mẹ mới gọi là đính hôn với nhau, chưa về chung sống. Thì Thánh Giuse phát hiện Đức Maria có thai, mà ngài không biết là cái thai đó là do đâu mà ra. Cho nên chúng ta biết Thánh Giuse đau khổ như thế nào, ngài bị dằn vặt như thế nào. Một bên ngài biết rằng Đức Maria là đấng thánh, là đấng trong sạch như thế nào. Nhưng mà đằng khác bây giờ cái thai càng ngày càng lớn như thế này thì làm sao mà chối được? Làm sao mà giải thích được? Và Đức Maria chắc là cũng muốn giải thích lắm, nhưng mà có lẽ ngài vừa vì ngài khiêm tốn không muốn tiết lộ cái đặc ân mà ngài mới nhận được từ sứ thần Gabriel. Cho nên cả hai người cùng đau khổ, cùng bị dày dằn vật. Thì cuối cùng ta thấy là như xe đã làm một cái điều mà có thể nói là dễ thương nhất, đó là thôi thì mình âm thầm rút lui chứ không làm lớn chuyện. Thì đấy, chúng ta thấy trong trường hợp này, nếu Thánh Giuse là một đàn ông bình thường không có lòng đạo đức thì dĩ nhiên là sẽ làm to chuyện và có thể tố cáo Đức Maria trước tòa án. Và như thế chúng ta biết rằng đấy, để thánh gia có thể sống được hòa thuận yêu thương nhau bằng đón năm trời thì các ngài cũng phải hy sinh, các ngài cũng phải từ bỏ những cái tôi, những cái tự ái, những cái gọi là ý kiến của riêng mình. Và có lẽ các ngài chỉ có một cái điều duy nhất gọi là chung, đó là cái gì? Đó là làm theo thánh ý Chúa. Rồi với tư cách là một gia đình trần gian, các ngài cũng có những khó khăn trong cuộc đời, đời sống gia đình. Ở nội bộ gia đình đã vậy, đối với cuộc sống ngoài cũng có những khó khăn của nó. Bài tin mừng hôm nay chúng ta thấy rằng khi các nhà chiêm tinh đi rồi thì thiên thần hiện ra trong giấc mơ và nói với ông dâu Giuse rằng hãy đem con trẻ và hài nhi trốn sang Ai Cập và ở đó cho tới khi tôi báo lại, bởi vì vua Herode đang tìm cách để giết con trẻ. Chúng ta biết phải sống ở một nơi đất khách quê người, nó vất vả, nó cực như thế nào. Nhất là trong một cái đất nước mà thù địch như là đất nước gọi là Ai Cập. Và trong trường hợp của Đức Maria chúng ta thấy cái khó khăn còn hơn nhiều. Bởi vì Đức Maria vừa mới sinh con được có 2-3 tháng à. Cả mẹ cả con còn rất yếu đuối, mà bây giờ phải trốn sang Ai Cập mà đi ban đêm, đến một cái nước xa lạ như vậy, thù địch như vậy, thì chúng ta biết được cái khó khăn của các ngài sẽ gặp ở đó. Mà thấy như xe với Đức Mẹ là đâu có gì có tiền đâu, đâu có tiền vàng gì để mà dự trù cho chuyến đi xa đâu. Sang bên đó làm sao mà làm ăn bây giờ? Sang lại sang chui nữa, đâu có visa chính thức đâu. Thế nên nói như vậy chúng ta biết rằng đấy, đời sống của Thánh Giuse, Đức Mẹ đấy, Chúa Giêsu ở trong gia đình, vì là một đời sống của một gia đình trần gian cho nên nó vẫn có những khó khăn vất vả của một gia đình trần gian. Cho nên nếu như gia đình Thánh Giuse mà sống được hạnh phúc để trở thành cái gương sáng cho mọi người chúng ta, đó chúng ta phải hiểu ngầm là các ngài đã phải hy sinh như thế nào. đã phải chịu đựng nhau như thế nào. Hạnh phúc gia đình không đến một cách tình cờ. Hạnh phúc gia đình cũng không đến một cách ngẫu nhiên hay là may rủi. Hạnh phúc gia đình cũng không đến cho những người lười biếng. Mà hạnh phúc gia đình chỉ có thể đến đối với những người, những ai mà khổ công cố gắng tìm kiếm cái hạnh phúc đó và biết trân trọng và bảo vệ, gìn giữ cái niềm hạnh phúc đó. Và thường là chúng ta phải trả một giá rất đắt để có được hạnh phúc trong đời sống gia đình. Đối với Đức Mẹ Maria, trường hợp của Thánh Gia cũng không phải là luật trừ. Cái hạnh phúc mà các ngài có được không phải là do Thiên Chúa ban, nhưng không, không phải là một món quà hoàn toàn tự do Thiên Chúa ban nhưng không cho ba đấng ở trần gian đâu. Không phải thế đâu. Các ngài phải phấn đấu, các ngài phải cố gắng, các ngài phải hy sinh để có được cái hạnh phúc đó. Và dĩ nhiên thực tế các ngài đã phải trả một giá rất đắt bằng cả nước mắt và bằng máu nữa. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay giáo xứ chúng ta hân hoan mừng 20 đôi hôn phối ở trong giáo xứ. Đôi trẻ nhất là 10 năm và đôi nhiều năm nhất là 41 năm. Thì tôi nghĩ là đây là những đôi mà họ đã đăng ký thôi. Chứ còn trong giáo xứ tôi biết là có nhiều đôi còn sống với nhau nhiều năm hơn nhiều. Thí dụ gia đình ông Thiên ở đây chẳng hạn, chắc là năm nay cũng phải 60 năm hôn phối. Hay là gia đình ông bà thầy Tuyền, mà Tuyền mới ở bên Úc về đây, chắc là năm nay cũng phải tới ngoài 60 năm hôn phối rồi. Và nhìn thấy 20 đôi còn hạnh phúc sống sánh đôi với nhau để lên nhà thờ ngày hôm nay, chúng ta cảm thấy một cái niềm vui không phải chỉ cho những đôi hôn phối đó mà cho tất cả mọi người ở trong giáo xứ chúng ta. Tôi nhớ đến năm 2005 tôi đi, cái ngày mà tôi lên lãnh sự Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh để xin visa sang Mỹ, thì cái cô người Mỹ hỏi là cha sang Mỹ lần này có với mục đích gì. Thì tôi trả lời là năm nay ông bà cố tôi mừng 70 năm hôn phối. Thế chị nghe là chị mở mắt to, chị há hốc miệng, chị bảo trời ơi, hai ông bà sống với nhau lâu như vậy à. Thì tôi nói rằng không, cái chuyện đó ở Việt Nam là chuyện nhỏ, đây là truyền thống của người Việt Nam, và nhất là truyền thống của người Công giáo Việt Nam. Họ sống gọi là chung thủy, chung tình với nhau. Cho nên cái chuyện mà đôi hôn phối Việt Nam sống 50 năm, 60 năm và thậm chí 70 năm cũng không phải là chuyện hiếm đối với người Việt Nam. Và thì đây là một cái bằng chứng cụ thể. Đây 20 đôi đây, và còn nhiều đôi khác nữa thì chúng ta đã biết. Thế nhưng mà để được sống với nhau bằng này năm mà vẫn còn hạnh phúc như thế này thì chúng ta cũng phải hiểu ngầm là giống như gia đình Thánh Gia vậy, đã phải trả giá như thế nào, đã phải vất vả như thế nào, đã phải hy sinh như thế nào, vượt qua biết bao nhiêu những thử thách, bao nhiêu những cám dỗ, bao nhiêu những cạm bẫy của cuộc sống hiện đại ngày hôm nay. Và chúng ta biết đời sống gia đình thì không phải lúc nào nó cũng là giống đẹp như ngày hôm nay đâu, hay là ngày cưới đâu. Có nhiều vấn đề, có nhiều khó khăn, có nhiều sóng gió. Đó là một cái kinh nghiệm mà ai cũng cảm thấy. Mà nhiều khi có thể có những gia đình tan vỡ không phải vì những vấn đề lớn, mà tan vỡ vì những vấn đề rất rất nhỏ, rất bình thường hàng ngày mà có thể đi đến chỗ đổ vỡ được. Có cái câu chuyện về hai vợ chồng kia, một buổi tối vợ thì ngồi coi tivi, chồng thì đọc báo, thình lình có con chuột nó chạy ra. Ê, chồng nói có con chuột nó chạy trong gầm giường ra kìa. Vợ bảo không, em nhìn thấy nó chạy ở trong tủ áo ra mà. Bảo không, anh thấy nó trong gầm giường nó chui ra. Anh nói là anh thấy này, anh nói anh lộn rồi hay là mắt anh có vấn đề rồi, tôi thấy rõ ràng, em thấy rõ ràng nó chui ở trong tủ áo ra. Thế là hai bên cứ cãi nhau. ngao cãi nhau, cuối cùng người chồng nói mà thôi anh không thèm nói với anh, em bù thì nhận cho rồi, đừng có cãi bướng nữa. Thế chồng vợ cũng nói lại, tôi rất tiếc là tôi lấy được một người chồng khờ mà còn cố chấp như anh. Thế là người chồng bỏ đi, đi nhậu suốt đêm với bạn bè, ngày hôm sau mới về. Và rồi giận nhau cả một tuần sau không nói với nhau nửa lời. Thế là thấy không, đâu có cái chuyện gì to lớn gì. Con chuột nó trong gầm giường nó chui ra, hay trong tủ áo nó chui ra thì đâu có mắc mớ gì với đôi vợ chồng. Vậy mà cũng suýt nữa tan vỡ. Có người họ đề nghị ra mà một trong hai người mà biết gọi là khôi hài một chút thì nói thế này nữa. À như vậy là có hai con chuột. Con chuột mà nó ở trong gầm giường nó chui ra là con chuột của anh. Còn con chuột của em nó chui ở trong tủ áo ra. Như vậy là huề ai cũng có chuột hết. Thì đấy, để chúng ta biết rằng nhiều khi vì những chuyện nó rất vớ vẩn, nó rất nhỏ bé mà nó xé ra to. Xét ra cùng cũng vì là tự ái thôi. Không ai chịu nhận mình là thua hết, không ai chịu nhận mà là kém hết. Ai cũng cho mình là đúng. À, có một nhà văn nói như thế này: tình yêu hôn nhân gia đình nó giống như cái bình pha lê vậy. Chúng ta biết cái bình pha lê thì nó sáng, nó lung linh, nó trong sáng, nó đẹp. Thế nhưng mà bởi vì nó là cái bình pha lê cho nên nó cũng rất dễ vỡ, không ý tứ là nó vỡ liền. Vậy thì tình yêu hôn nhân gia đình cũng, hôn nhân gia đình cũng vậy. Nó đẹp thật đấy, nó mơ mộng, nó lãng mạn thật đấy, nhưng mà nó cũng rất dễ vỡ nếu như vợ chồng con cái ở trong gia đình không cố gắng bảo trì, không cố gắng nâng niu cái tình yêu đó thì nó cũng sẽ dễ tan vỡ như là cái bình pha lê vậy. Vậy thì hôm nay chúng ta rất vui mừng là bởi vì chúng ta hiện tại còn được chứng kiến ít nhất là 20 đôi có mặt ở đây. Đây là những bằng chứng cụ thể nói lên rằng mặc dù gia đình có khó khăn vất vả, nhưng mà với ơn Chúa, với sự nỗ lực của mỗi người, với việc vợ chồng nhường nhịn nhau, yêu thương nhau, hy sinh cho nhau thì vẫn có thể sống mãi với nhau và trung thành, trung thủy với nhau. Xin Thánh Cha tiếp tục đồng hành với tất cả các đôi, các ông, các bà, anh chị mừng hôn phối hôm nay. Và cũng xin Thánh Cha đồng hành với tất cả các gia đình chúng ta ở trong giáo xứ, để chúng ta luôn luôn là những gia đình nếu không hoàn hảo được như Thánh Cha thì ít nhất là chúng ta cũng cố gắng sống làm sao cho nó êm ấm, cho nó hạnh phúc, để mà chúng ta giữ được mãi cái hình ảnh này, để mà rồi sau đây thí dụ 10 năm nữa, 20 nữa, có thể chính những đôi này sẽ đến nhà thờ này mừng 60 năm, 70 năm hôn phối hay là hơn nữa. Thì đó là cái, có thể nói là cái hình hạnh phúc mà Thánh Cha ban cho tất cả chúng ta trong ngày lễ hôm nay.